Kinh Cầu Muốn, tập cuối 52.
Huỳnh Mai lặng lẽ ngồi xuống, bỏ khẩu súng để cầm dầm bơi xuồng đi. Tên Tám dội nói,
"Khoan đã cụ, đợi tôi một chút xíu."
Dứt lời, anh ta cúi xuống nắm lấy mũi xuồng của Bảy Núi để kéo lại gần mình. Đoạn lần tay xuống bụng Bảy Núi để tước luôn khẩu súng lục mà Bảy Núi vẫn còn đeo trong mình. Bảy Núi rên rỉ,
"Ai, mày thiệt là thằng trời đánh, sao mày nhẫn tâm bắt người đàn bà làm chuyện đó chứ hả?"
Tên Tám cười nhẹ.
Lần đầu tiên tôi mới phục cổ, ít ra cổ xuống dưới này cũng làm được một việc gì xứng đáng hơn mấy chuyện lằng nhằng mà người đàn bà nào cũng làm được hết.
Bảy Núi rít lên.
Tao sẽ băng, móc vết thương ra để tao chết liền cho mày coi.
Tên Tám chắc lưỡi lên giọng rầy rà.
Đại ca đừng làm khó dễ tôi chứ, đại ca có chết thì tôi cũng phải đem xác đại ca về tới nơi tới chốn, xác của đại ca đem nộp cho tụi nó thì cũng còn lãnh thưởng được mà đại ca.
Thế rơm rớm nước mắt, nhìn sững Huỳnh Mai, nhưng cô đã ngó lơ sang phía khác. Tên Tám thấy vậy, bèn lựa lời an ủi Thế.
Cổ đã muốn như vậy thì mình cũng nên tráng tỏ ra xứng đáng với cổ, giữ đại ca bảy, anh em mình và cổ, mình không thể bỏ số đông, dầu cổ có sao đi nữa thì cũng chỉ một mình cổ hy sinh, chứ tụi mình ai nấy cũng còn một đám anh em ở sau lưng, còn cả trăm cả ngàn việc khác để lo, giặc giả đâu phải đến ngày mơ đây là hết. Tụi mình, nếu muốn chết thì thiếu gì dịp khác để chết, coi cho được hơn, và lợi lộc hơn.
Giọng anh ta trầm xuống lần.
Anh em mình ráng làm cho được việc lần này đi anh, và anh lo đổ đại ca bảy đi giùm tôi.
Thế uể oải gật đầu, Bảy Núi nhìn lại Thế, gắt lên.
Ê đại ca cũng chịu vậy sao, coi tôi lo cho đại ca.
Thế rầu rĩ lên tiếng.
Đại ca nên nằm nghỉ.
Bảy Núi quay phắt lại, phía Tên Tám.
Mày làm như vậy là mày giết cổ, cả chục thằng thổ ở đó bộ mày không có biết sao.
Tên Tám hơi giang tay ra và khẽ nhún vai.
Hey, thì hơi mệt chút chứ đâu có sao đâu đại ca, đàn bà có lợi hơn tụi được rượu mình ở chỗ đó.
Bảy Núi như muốn liếu lưỡi.
Nhưng cậu có thể chết.
Tên Tám hơi nghiêng đầu.
Chừng đó mình sẽ lo làm lễ truy điệu cho cổ cho nó được long trọng.
Bảy Núi như kiệt sức, buông đầu nằm dập xuống, nhưng còn ráng phờ phào.
Ê, mẹ kiếp, nó chốt y cái sách của thằng Hồng Phụng, đại ca thế, hả nó quách đi.
Tên Tám, một tay xô xuồng Bảy Núi ra, một tay dẫn thủ dưỡng khẩu carbine, mắt không rời canh chừng Thế, đủng đỉnh, bảo Thế.
Đại ca bảy lãnh quá rồi hén anh, mình mà nổ nhau ngay trong lúc này á là cho tụi thổ trúng ba bốn mối lớn liền một lượt.
Anh ta vừa nói, vừa ra dấu cho Huỳnh Mai bơi xuồng đi, và khi thấy không còn gì đáng ngại hết, anh ta mới lên tiếng căn dặn Huỳnh Mai.
Ra tới ngoài cô ráng ngoại giao với thằng sếp của tụi nó, hay ít ra cô cũng ráng để dây dưa làm sao cho tụi này thoát được êm thấp. Được cái là mấy thằng thổ nó chết thèm đặt bà lắm. Huỳnh Mai nóng nảy hỏi lại.
Nhưng liệu mấy anh đó có đi thoát hay không?
Nếu cô ra như vậy thì kể như tụi tôi chắc ăn đến 8 phần 10.
Rồi không biết có thầy có thuốc gì chạy chữa cho anh Bảy không?
Cô khỏi lo, trong đám anh em theo ảnh có một ông thầy thuốc núi hay lắm, có thằng cha bị bắn lũng như cái rổ súc mà ổng còn cứu được, không chỉ anh Bảy đây, ảnh bị thương như vậy mà ăn nhầm gì, phải không có cô và ảnh Thế kia, theo tôi thì tôi mệt ứ hơi với ảnh chứ chẳng có chơi đâu. Huỳnh Mai áo não nói.
Thôi, mấy anh ráng lo cho ảnh, tôi đi chuyến này giàu sống chết gì tôi cũng đi luôn. Như vậy anh vui lắm ha. Tên Tám ấp úng.
Thiệt, tôi không muốn chi mấy chuyện này. Ừ, cô nên đi về Sài Gòn, cô ở dưới này không có hợp. Huỳnh Mai cười chua chát.
anh nói sao giống y như anh thế? Tình Tám rụt rè hỏi.
Cô có nhắn gì cho ảnh không? Lúc trước tôi biết là anh Bảy là bậy quá. Đáng lẽ cô và anh thế?
Huỳnh Mai cười lạc, nhưng rồi cô chợt thừa người ra. Mũi dầm trên tay cô kéo lê trên mặt nước thành một đường dài. Tên Tám biến sắc, đanh mặt lại hỏi liền.
Sao đó cô? Tôi nói không có sao mà cô, gần tới nơi rồi. Huỳnh Mai khinh khỉnh nhìn lại anh ta.
Chắc anh tưởng tôi bắt đầu khóc rồi chứ gì? Không đâu. Nét mặt tên Tám rạng rỡ một cách không giấu giếm.
Vậy mà cô làm tôi hết hồn.
Huỳnh Mai chợt buông dầm xuống. Tên Tám vội quay phát lại để ngó chừng khẩu tiểu liên của bảy núi mà Huỳnh Mai mang để trên sạp xuồng. Anh ta trách mình quá sơ ý, vì đáng lẽ ban nãy anh phải để Huỳnh Mai ngồi ở phía mũi xuồng. Nhưng rồi anh ta an tâm thở ra khi thấy Huỳnh Mai moi trong túi ra một chiếc khăn tay màu đỏ thẫm. Anh ta làm tài khung lên tiếng.
Bộ cô tính lấy cái khăn chút xíu đó quơ quơ cho tụi thổ dễ thấy hả? Ấy khỏi mà, tụi nó thấy có đàn bà tụi nó không có bắn ẩu đâu mà sợ. Với lại có thằng chăn trâu kia. Huỳnh Mai cao mặt.
Anh làm như tôi sợ chết lắm vậy.
Vậy chứ cô lấy cái khăn... Huỳnh Mai chớp mắt nhìn xuống chiếc khăn nằm gọn trong bàn tay run run của mình, rồi rầu rầu bảo tên Tám.
Tôi nhờ anh trao chiếc khăn này lại cho anh thế. Tên Tám sững trần, nhìn xuống chiếc khăn ấy, anh ta muốn nói đùa một câu gì đó cho đỡ ngượng, nhưng lại không dám.
Huỳnh Mai chìa chiếc khăn ra thở dài.
Anh cất giùm tôi, rồi mình đi cho mau. Lần đầu tiên đối với Huỳnh Mai, tên Tám cùng kính và nhanh nhẹn gật đầu nói dạ một tiếng thật nhỏ nhẹ. Anh ta lật đật buông khẩu súng trên tay xuống để bò lại. Anh ta muốn giói tay lấy chiếc khăn cho mau, nhưng rồi lại lặng lẽ nhích gần tới thêm để có thể dùng cả hai bàn tay đỡ lấy dung lụa đỏ bé bỏng ấy. Đoạn anh ta xổ chiếc khăn tắm bịt đầu ra, nhét kỹ chiếc mù xoa đỏ vào giữa. Đoàn bịch trở lên mái tóc để phủ óc của anh ta. Xong, anh ta gượng cười bảo Huỳnh Mai.
Thế tôi để nó ở đó thì khỏi rớt mắt được. Nếu từ đây cho tới khi vượt khỏi rừng sậy mà cái đầu của tôi vẫn còn y nguyên. Huỳnh Mai khẽ gật đầu.
Cảm ơn anh. Tên Tám rụt rè hỏi.
Tôi đưa cho anh thấy cái khăn này rồi có nói thêm cái gì không cô? Huỳnh Mai chậm rãi lắc đầu và chỉ nói.
Thôi, mình đi cho mau. Sau khi hỏi thăm tình hình, tên Tám nghiêm giọng bảo thằng bé chăn trâu.
Nè nhỏ, bây giờ mày dẫn cô hai này lại bót thổ, rồi mấy ổng sẽ trả con trâu lại cho mày. Cô hai này xin một tiếng là được.
Thằng nhỏ ngó Huỳnh Mai lom lom, rồi hỏi lại tên Tám.
Dẫn cô hai này, dẫn cô hai lại đẳng cho cơm tụi nó sao chú? Cô này ngộ quá mà.
Tên Tám xô nó đi tới.
Mày biết móc xì gì mà cũng nói không biết. Tới nơi mày để cổ nói là đủ. Mày mà lách chết nó bậy nó bạ, cổ cho mày chết luôn đa.
Dây qua Huỳnh Mai, tên Tám không tìm ra một lời lẽ nào khác hơn để từ biệt ngoài một câu xã giao rất thông thường, nhưng lại có ý nghĩa mỉa mai biết bao nhiêu trong hoàn cảnh này.
Thôi, cô đi mạnh giỏi.
Huỳnh Mai lặng lẽ lủi thủi bước đi theo đứa bé chăn trâu. Như đã chịu đựng quá mức những việc không hợp với bản tính của mình, tên Tám hối hả quay trở lại, nhảy tót xuống sùng, xô đi. Thế hỏi tên Tám liền.
Sao anh?
Tên Tám ngượng nghịu đáp.
Chắc em, bây giờ mình đi lần ra phía sông cái, anh Bảy đỡ chứ.
Bảy núi mở mắt ra.
Mày à đem nạp thịt cô Huỳnh Mai về đó hả thằng chó chết?
Tên Tám giới lấy khẩu súng tiểu liên đặt xuống bên cạnh Bảy núi.
Có sẵn cây súng đó, nếu có động đại ca phụ một tay, nếu đại ca trong mình khỏe khỏe.
Bảy Núi gằn giọng.
Mày không sợ tao bắn mày nát óc trước sao?
Tên Tám nhún vai.
Bây giờ đại ca có giết tôi thì tôi cũng chẳng ân hận gì nữa.
Anh ta hất hàm dục thế luôn.
Thôi mình đi, và cần nhất anh lo hộ tống cho đại ca Bảy, mọi việc khác để cho tôi. Anh đừng có lụp chụp hư hết chuyện đó ngang.
Dứt lời anh ta bơi xuồng, xông lên trước. Liền khi nghe tiếng tụi thổ, cười giỡn la ó như giặc trơm, ở phía đám chuối trước mặt, tên Tám dội cho xuồng cặp vô một bụi rậm để chờ thế. Thế nóng nảy, ngóng cổ lên nhìn về phía đám chuối và hỏi tên Tám.
Sao không thấy chỉ đâu hết vậy?
Tên Tám giật mạnh áo anh ta cừ nừ.
Anh đừng có để cho tụi nó thấy được bọn mình là hư hết ráo.
Thế nhằn nhó, ngồi xẹp xuống.
Rồi làm sao mình đi cho qua? Ở đây chỉ có mấy con sẻo ăn ra kính, còn ngoài ra là đất cao ráo hết. Phải chi đại ca Bảy còn đi được thì mình bỏ xuồng cũng dễ. Đằng này, may là bây giờ có cô Quỳnh Mai ra nên tụi thổ chồm nhom lại ở đám chuối, cạnh con sẻo ngoài bìa ngoài. Bây giờ mình chịu khó lết lại con sẻo ở phía trong.
Thế chép miệng.
Không biết cô Quỳnh Mai có sao không mà tụi nó bu lại đó hết trơn.
Tên Tám chắc lưỡi.
Thì tụi nó bu lại mình mới thoát được chứ cha nội. Mà cũng nên cẩn thận và phải một người sát rạc xuống. Ở đây có cây thưa rỉu, đầu này thấy đầu kia hết trơn đó ngang.
Hai chiếc xuồng e dè rời khỏi khu rừng sậy và bắt đầu tiến vô con sẻo. Tiếng bọn thổ cười nói nghe rõ mồm một. Thế vừa quơ dầm bơi, vừa ngóng cổ lên nhìn về phía đám chuối. Bờ sẻo cao và cỏ rậm làm cho Thế không trông thấy gì hơn. Tinh Tám dẫn đầu, ngừng ngay xuồng lại khi chợt nghe có tiếng bọn thổ quát tháo. Rõ ràng là bọn chúng đang tra khảo Huỳnh Mai về Bảy Núi. Thế vội cho lái xuồng tấp vào bờ để có thể một người đứng lên nhìn qua bờ cỏ. Tên Tám cầu có, suýt bảo Thuế ngồi xuống nhưng vô hiệu. Tên Tám bực tức nhìn lại Bảy Núi và để ý một tia nắng lọt qua cành lá soi nghiêng xuống mặt Bảy Núi. Anh ta giật mình vì thấy màu da tái mét trên gương mặt đột nhiên của Bảy Núi. Anh ta liền hỏi Thế nho nhỏ.
Ê ta, lại coi anh Bảy sau đó.
Thế quay lại, đúng vào lúc Bảy Núi hấp hái mở mắt ra, cười gượng rồi lên tiếng.
Ê, chưa chết đâu mà.
Tên Tám thở ra và bảo Thế.
Anh lấy cái nón lá đậy mặt đại ca lại cho khỏi bị chói nắng và đưa cây tiểu liên cho ổng cầm sẵn.
Thế lật đật nghe theo, Bảy Núi khều nhà Thế và hỏi.
À, cô Quỳnh Mai ra sao rồi?
Thế rắn giữ giọng bình tĩnh.
Tụi nó đang hạch hỏi chỉ, chắc em.
Bảy Núi nhăn mặt.
Biểu thằng Tám đưa tụi mình ra khỏi chỗ này liền. Thế nào lát nữa cổ cũng kêu la, tôi chịu không có nổi.
Thế gật đầu, nhẹ tay ướt chiếc nón lá lên mặt Bảy Núi để che nắng, rồi cầm khẩu tiểu liên đặt sẵn trên tay hắn. Xong anh ta dội bò lại chỗ cũ để nghe ngóng chừng về đám chuối. Tình Tám chắc lưỡi.
Đi đi cha nội, coi cho tức sặc gạch thêm à, hay là cha nội... Vừa lúc đó có tiếng Quỳnh Mai la lớn.
Cho tôi gặp một sĩ quan Pháp. Bọn thổ cười ồ, rồi một tên quát lên.
Lóng sống, gặp mấy ông lớn đây cũng được rồi. Bảy Núi đâu hả? Nó còn sống hay chết ra rồi? Nói thiệt ra rồi ông lớn tha.
Tên Tám nóng ruột muốn nghe câu trả lời của Huỳnh Mai, vội lui xuồng lại cặp sát bên xuồng của Thế và tò mò đứng bên cạnh Thế. Huỳnh Mai ung dung cho bọn thổ biết rằng Bảy Núi bị thương nặng và đang được một thủ hạ còn sống sót chở trốn về hướng đồng ruộng để thoát về Thường Phước. Còn cô ta thì bị bỏ rơi lại. Bọn thổ có vẻ tin lời cô và mừng rỡ bàn tán om sòm. Chắc bọn chúng cho rằng thế nào Bảy Núi cũng lọt vô tay đồng bọn chúng, đang dây từ mặt ruộng ra lần vô mặt kinh. Và phen này, chúng sẽ bắt được một lúc hai con mồi cùng ngon lành cả. Thế và tên Tám thấy rõ bọn chúng bắt đầu chột rộn quanh Huỳnh Mai và hết còn lấp ló trong vườn chuối rậm nữa. Ba tên thổ đã lôi Huỳnh Mai ra ngoài bìa vườn như để ngóng về phía rừng sậy. Trong lúc đó năm sáu tên khác như bất cần chuyện dây bắt Bảy Núi, xum xòe sát một bên Huỳnh Mai. Nét mặt Thế chợt đanh lại khi anh ta thấy mấy tên thổ bắt đầu chen lấn để tấy máy chọc phá Huỳnh Mai một cách sổ sàng nhất và cũng tự nhiên nhất. Huỳnh Mai xông tới, lớn tiếng phản đối với tên cầm đầu. Nhưng tên này quơ tai gạt, cô lùi lại phía sau và tiếp tục chăm chú ngó chừng về phía rừng sậy. Tên Tám khều thế và hất đầu về phía trước.
Mình giọt đi là vừa chứ còn đợi cái gì nữa.
Thế cúi mặt thở dài như không muốn nhìn Huỳnh Mai lâu thêm nữa. Anh ta vừa dậm ngồi xuống thì bỗng nghe có tiếng súng nổ ào ào trong rừng sậy. Tên Tám lật đật ngồi xuống quơ dầm lên hỏi Thế.
Dông cho mau cha nội ơi, tụi thổ ở mặt bên kia đang ùa ra đó. Đừng có đứng lên nữa ngang cha.
Bảy Núi cũng lật hé chiếc nón lá, nhìn quanh rồi nhấc khẩu tiểu liên đặt lên ngực. Xong, hắn úp chiếc nón lá lên mặt như cũ và làm như không buồn chú ý đến mọi sự việc bên ngoài vậy. Một lát sau, tiếng súng im bặt và tiếp theo là tiếng của bọn thổ. Đám ở rừng chuối và đám ở rừng sậy gọi nhau ơi ới. Tên Tám biết rằng bọn chúng sắp gặp nhau nên vội bơi rút. Một phút sau, bỗng có tiếng Huỳnh Mai kêu la thất thanh. Tên Tám như biết là bọn thổ đang trút cơn thịnh nộ xuống đầu Huỳnh Mai sau khi biết rằng mình đã bị cô ta dối gạt một cách quá dễ dàng. Hơn nữa, giờ đây khi biết Bảy Núi đã trốn thoát, bọn chúng chỉ còn cách quay lại gỡ gạt Huỳnh Mai cho hả. Tên Tám chợt để ý đến tiếng dầm của Thế im bặt. Anh ta quay phắt lại thì thấy Thế đã cho lái xuồng tấp vô bờ để đứng lên ngóng nhìn về phía vườn chuối. Khúc xẻo này tuy đã cách xa rừng sậy nhưng lại bọc dòng ra mé hông vườn chuối. Và từ chỗ này, Thế có thể nhìn thấy bọn thổ cùng Huỳnh Mai mà không sợ bọn chúng bắt gặp được. Hơn nữa, bọn thổ như bỏ hẳn mọi ý định sục sạo tìm kiếm Bảy Núi, giờ đây chỉ chòm nhom quanh người Huỳnh Mai. Thế rụng rời khi nhìn thấy bọn chúng đã trói gịch hai tay Huỳnh Mai, ngoặt ra phía sau một thân cây mù u nằm nghiêng ra mặt sình lầy, bao quanh vườn chuối. Tên Tám bực mình, gắt lại Thế.
Trời ơi, cha nội còn ở đó coi gì nữa, bộ hạp lắm sao?
Thế gắt lại.
Tụi nó đang trói chỉ kia kìa. Thì vậy chứ sao? Bộ anh nói tụi nó gặp cổ rồi rước cổ lên trang thờ hay sao? Êm ái rồi thì mình đi cho khỏe, như vậy cũng yên phận cổ rồi.
Có tiếng Huỳnh Mai la lối om sòm. Thế lườm mắt nhìn tên Tám.
Yên phận đó hả?
Rồi anh ta lật đật ngẩng cổ lên, nhìn về phía vườn chuối và liên miệng kêu trời. Tên Tám lại lùi xuồng lại để có thể vừa kèm theo một bên Thế, vừa tò mò đứng lên nhìn coi việc gì đã xảy ra ở phía đó. Thế chợt nghẹn ngào kêu lên.
Ý trời, đồ nó còn làm bậy nữa sao?
Tên Tám nhón chân nhìn về phía vườn chuối và cau mày khi thấy rõ cảnh tượng ở trước mắt. Anh ta để ý đến đống quần áo của Huỳnh Mai, không biết bị xé rách nát bằng cách nào mà được dứt tung dưới gốc cây mù u. Anh ta không dè nước da của cô gái lại trắng trẻo giường ấy. Đầu Huỳnh Mai nằm nghiêng qua một bên, mặc dầu tóc cô bị một tên nắm cuộn trong tay để giữ gịch lại. Một tên khác có lẽ là tên đầu đảng dùng mũi dao găm nhọn để nhịp nhịp một bên ngực trần, được đưa ưỡng thêm lên vì đôi tay cô gái bị trói quặt ra phía thân cây mù u khá to. Và mỗi lần mũi dao găm nhịp lên chót dao màu hồng ấy là mỗi lần tên kia quát hỏi một câu gì đó. Huỳnh Mai không buồn lặp lại những câu mà cô ta đã trả lời có đến hàng chục lần rồi. Mắt Thế như hoa lên, ánh mặt trời lấp lánh trên lưỡi dao. Thế không ngờ mình có dịp lấy mắt ngó làn da trắng trẻo cùng với dốc dạc quen thuộc và không che đậy ấy trong một trường hợp bi thảm như vậy. Anh ta rên rỉ.
Không khéo tụ nó lóc thịt chỉ mất.
Tên Tám ung dung trấn an anh ta.
Ê, không có đâu. Tụi nó phải để còn y nguyên như vậy để tụi nó xài chứ.
Tên Tám chợt ngừng bặt, nhìn về phía trước rồi kêu Thế thì thầm.
Tụi nó có xài đâu, tụi nó sắp sửa mần ăn đồ đó. Tụi thiệt vô trật tự, mà thôi tụi nó lào xào chen lấn như vậy thì mình mới đi khỏe, đi cha.
Thế chẳng nói chẳng rằng, dục cúi xuống chụp cây cát bình lên. Tên Tám hoảng kinh, chụp tay anh ta gịch xuống.
Mẹ họ bộ muốn chết dính chùm hết giáo hả?
Thế rít lên.
Anh đi trước đi, tôi không có đành tâm để chỉ bị như vậy. Phía ngoài góc mù u trống trải, tôi muốn tránh cho chỉ mọi sự đau khổ ô nhục.
Tên Tám gắt lên.
Mẹ họ muốn làm cho đã nư hoài, đàn bà bị gấp mười như vậy mà cũng không có chết chóc gì mà. Làm mặt bảnh hoài, tay chân của cha run run như thằng lặn đứt đu như vậy á, thì cha bắn tứ lên ngọn cây hết à. Và dưới cây cát bên đó cha bắn chết mấy mạng cho mau.
thấy cúi mặt không dám nhìn ra phía trước nữa và đưa tay quẹt mồ hôi trán rên rỉ.
Chẳng thà tôi không thấy, tôi chỉ muốn bắn liền một phát cho chỉ chết là đủ. Rồi để tụi nó túi ra đây làm thịt mình hả? Và anh chắc gì bắn trúng cái bề ngang nhỏ mỏng manh của cô Quỳnh Mai kia không? Thôi đi cha nội, cái gì rồi cũng quên được hết mà.
Thế lắc đầu.
Đến chết.
Và anh ta lại nâng khẩu súng lên nữa. Tên Tám giật ngay khẩu súng, hầm hầm nhìn thế, có tiếng thét gian dậy của Huỳnh Mai và tiếng cười la của bọn thổ. Ánh mắt của Thế lồng lên một cách tuyệt vọng, hàm răng của anh ta cắn chặt vào môi. Tên Tám chợt lắc đầu thở dài, vỗ nhẹ vào vai Thế như để an ủi, và dịu giọng nói.
Thôi được rồi, tôi cũng chịu ý anh lần chót, nhưng anh để tôi mượn việc này cho, bởi vì tay tôi cũng vững.
Dứt lời, anh ta đặt carbin của Thế nằm lên bờ cỏ, đoạn lấy một gấp đạn mới tra vào một khẩu tiểu liên trên sùng mình. Anh ta chăm chỉ lên đạn, đoạn ung dung nâng mũi súng lên khỏi bờ cỏ, quắt mắt ngó về phía góc mù u. Bọn thổ chòm nhom bên cạnh Huỳnh Mai và bọn chúng đang chen lấn như một bầy dịch trong chuồng đang cố dẫm đạp lên nhau để đi ngang qua một khe hở hẹp, chỉ vừa đủ cho một con lách mình. Ngón tay tên Tám miết mạnh lên cò súng, một loạt đạn nổ vang cùng đà. Rêu qua lại điều đặn của tên Tám, bọn thổ kêu rú lên, một số ngã lăn bên góc mù u, số co giò phóng chạy vô giường chuối. Thế dội ngó lên, Huỳnh Mai cố dùng dãy trên góc mù u, mắt cô lão liền ngó quanh như cố tìm kiếm những người mà cô đinh ninh rằng đã kịp thời đến cứu mình. Thế dội níu lấy một bụi cỏ để dậm nhảy lên bờ. Tên Tám vội chụp vai anh ta lôi xuống.
Ê, bộ muốn tự tử hả? Anh nhào lên là tụi nó riêng anh chết.
Thế hớt hải chỉ về phía Huỳnh Mai.
Bỏ chị ở đó sao?
Tên Tám lạnh lùng đáp.
Không.
Tên Tám buông khẩu tiểu liên xuống để chụp cây cạc pin lên nhắm bắn liền. Thế chưa kịp hiểu thì một phát súng khô khan vang lên. Thế quay phắt về phía Huỳnh Mai. Huỳnh Mai đã ngẽo đầu sang một bên, mớ tóc đen dài xõa chấm lên mặt đất vì thân mình của cô ta đã cong tuột xuống. Thế lạc giọng kêu lên.
Ê trời ơi, anh giết cổ luôn sao?
Tên Tám chỉ nhỏ nhẹ nói.
Ê thôi, mình đi.
Thế nhìn lại góc mù u,
rủi chỉ còn hôi hốt.
Tên Tám chắc lưỡi, nâng khẩu cạc pin nhắm khá kỹ, rồi nổ thêm một phát nữa. Đầu Huỳnh Mai lật hất qua phía bên kia. Tên Tám có vẻ hài lòng, anh ta vỗ nhẹ vai Thế và dịu giọng nói.
Tôi chiều anh hết mức rồi đó. May là tôi vững tay khéo mắt chứ không thôi còn mệt nhiều với anh.
Bọn thổ còn lại ẩn núp trong giường chuối bắt đầu nổ súng càng ra. Thế cố nhìn Huỳnh Mai lần cuối rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thế nhìn ra mũi xuồng. Anh ta vừa miếu máu gọi Bảy Núi.
Đại ca Bảy, đại ca Bảy, chị Huỳnh Mai chết rồi đại ca ơi.
Chiếc nón lá úp trên mặt Bảy Núi vẫn không lay động. Thế chậm tới hất nhẹ dành nón la lên.
Đại ca Bảy.
Anh ta bỏ lửng ở nửa chừng để hốt hoảng ngước mặt lên réo gọi tên Tám.
Anh Tám, đại ca Bảy chết rồi.
Tên Tám múc nhanh cho xuồng lùi lại.
Chết, cái gì mà chết dùng cục vậy?
Anh ta nghiêng người qua be xuồng, hấp tấp giật mạnh chiếc nón lá qua một bên và trố mắt nhìn xuống. Bảy Núi quả đã tắt thở từ lúc nào, mắt hắn vẫn còn dương mở, đầu hơi nghiêng qua một bên. Điều đáng chú ý là đôi dành môi đã bắt đầu tím ngắt của Bảy Núi, vẫn còn ngậm, hở mũi súng tiểu liên, và hàm râu trái ấu của hắn dễn lên một cách kỳ dị. Tên Tám ngó xuống và thấy đôi bàn tay gân guốc của Bảy Núi vẫn còn nắm chặt bá súng, ngón tay trỏ vẫn còn ngoéo trên cò súng. Dấu vết lo xa cuối cùng ấy của Bảy Núi làm cho tên Tám nổi nóng.
Mẹ họ, ông tưởng mình đưa ông đi không thoát khỏi hay sao mà ông còn ráng giữ kỹ như vậy không biết.
Tiếng súng từ phía rừng chuối vẫn tiếp tục nổ giòn. Sau một mẻ kinh hồn, bọn thổ chỉ bắn hoảng để rút lui chứ không dám đuổi theo, vì sợ có phục binh của địch. Tên Tám dùng dằn xô sùng ra, cau có nói.
Thôi mình đi, mẹ họ làm lung tung đủ thứ chuyện hết á, mà rút ruột rồi cũng chẳng ăn nhầm cốc khô gì hết, chết quẹo hết trơn.
Thế nhăn nhó hỏi anh ta.
Bây giờ làm sao đây?
Tên Tám gắt lên.
Lo chạy khỏi vùng này đi cha nội.
Thế lại nhìn về phía giường chuối ngập ngừng.
Còn chị Quỳnh Mai.
Tên Tám quát lên.
Cổ chết thẳng cẳng rồi còn xài khỉ gì nữa, bây giờ tụi thổ cũng còn chi. Nhưng ít ra mình cũng phải chung cất.
Tên Tám trầm giọng lại.
Thế nào bọn thổ cũng bỏ đó rồi bà con cô bác trong xóm sẽ chôn cổ. Bộ anh tính bỏ về thành hay sao mà sợ không có dịp ghé qua đây thăm mã của cổ. Bây giờ anh liều mạng lên đó thì cũng chẳng có ích gì. Anh nên nghe theo lời tôi. Ít ra anh cũng để cho tôi rời khỏi vùng này mà khỏi phải thấy chết thêm một mạng nữa chứ.
Thế chớp mắt gật đầu và uể oải cầm dầm lên. Mặt nước sông cái rộng mênh mông với gió lộng căng làm cho Thế thấy thấm thía thêm sự cô đơn. Tên Tám đã ngừng dầm lại để chờ cho xuồng Thế song đôi với xuồng mình. Anh ta ủ ê nhìn xuống xác bảy núi rồi rầu rĩ lên tiếng.
Thôi, anh cho phép tôi chia tay, anh sẹt vô xẻo một chút là tới Thường Phước.
Thế ngước mặt lên.
Rồi anh đi đâu?
Tên Tám gượng cười.
Thì về với mấy ảnh.
Thế chân thành hỏi.
Anh có muốn vuốt mặt đại ca bảy không?
Tên Tám cảm động gật đầu lia lịa nhưng rồi lại cười gượng.
Không biết tôi làm vậy ổng có nổi sùng không?
Nhưng rồi anh ta cũng kính cẩn với tay qua vuốt mắt bảy núi, rồi hơi cao mài khi gỡ cây tiểu liên ra khỏi tay người chết. Anh ta úp chiếc nón lá trở lại lên mặt bảy núi rồi quay qua căn dặn Thế.
Thôi, anh lãnh phần chung cất ảnh giùm tôi chứ đừng có đưa đi đâu hết. Để tôi cho đàn em của ổng hay là ổng bị thương và phải vô núi dưỡng sức. Mình đừng để cho ổng chết liền. Có lẽ ổng cũng không khoái chết trong lúc bọn tay còn dán tờ bố cáo treo thưởng. Ngoài ra tôi cũng muốn anh lãnh phần chung cất ổng cho chắc ăn hơn. Biết đâu tôi mang xác về bên tuổi đàn em của ổng rồi có thằng động lòng muốn vác xác ổng ra để làm vốn nữa.
Thế rưng rưng nước mắt gật đầu.
Cảm ơn anh.
Tám thở ra ngồi ngay ngắn lại, dậm cầm dầm lên rồi lại dội buông xuống và lật đật lột chiếc khăn tắm trên đầu xuống để moi ra chiếc mùa xoa lụa đỏ. Đôi bàn tay kịch cẩm của tên Tám kính cẩn nâng chiếc khăn đỏ mỏng manh và bé bỏng ấy lên trước mặt Thế. Và tên Tám phải nhăn nhó một hồi lâu mới tìm ra lời.
Còn cái này nữa, cậu biểu tôi đưa lại cho anh.
Thế run run cầm lấy chiếc khăn bé bỏng và tưởng chừng như nó mới được nhuộm màu đỏ thắm ngay trên những tia máu nóng hổi giọt chảy trên tấm thân trắng muốt của Huỳnh Mai. Như không có sức chịu đựng lâu những thứ chuyện bắt mình phải xót xa nghĩ ngợi. Tên Tám lật đật cầm dầm lên và nói nhanh.
Để khi khác mình sẽ nói chuyện nhiều, bây giờ tôi phải dòng dở coi nó ra sao. Y cha, sao cái vụ này còn lũ buôn nhiều việc khác nữa chứ không có được yên đâu.
Rồi không đợi cho Thế trả lời, tên Tám hối hả bơi xuồng đi thẳng, cầm di vật của Huỳnh Mai trong tay. Thế vẫn còn ngồi yên và để mặc cho sóng sông cái nhồi xô xuồng mình. Anh ta chợt để ý đến lớp bùn đất đã đóng khô trên đôi bàn chân to lớn của bảy núi. Với chiếc nón lá úp trên mặt bảy núi, có vẻ là một nông dân ngủ mê mệt sau một công việc nặng nhọc. Lo lắng, ngó ra dàm kinh cầu muốn, rồi nhìn lại chiếc khăn đỏ buộc quanh cổ Thế, rụt rè lên tiếng.
Sắp ra ngoài sông Hồng Ngự rồi anh, chỗ này hay có tàu tay qua lại lắm, và chiếc khăn đỏ kia dễ làm cho người ta chú ý.
Thế cao mày lặng thinh, Tâm đưa tay ra hiệu cho mấy chiếc xuồng theo sao đứng lại. Anh ta biết rằng mình khó có thể đụng chạm đến chiếc khăn đỏ ấy, nên lột chiếc khăn tắm trên cổ mình đưa cho Thế và xuống giọng khẩn cầu.
Anh quấn đỡ chiếc khăn này để nó treo phủ bên ngoài một chút, mình chỉ cần vượt qua sông.
Thế khinh khỉnh ngó lại chiếc khăn tắm, nhưng rồi cũng miễn cưỡng chụp lấy quấn phủ bên ngoài chiếc khăn đỏ. Có tiếng máy tàu dẫn lại mỗi lúc một gần. Tâm lắng tai nghe đoạn nói.
tiếng máy ô ô như vậy là loại cano hoặc tam bản gắn máy có cần chân vịt đứng. Chắc ai đó đi chơi thường chứ không phải tàu từng tay đâu.
Thế khẽ gật đầu. Tâm cho xuồng lần vào một đám dừa nước rậm gian kinh, rồi lấy chiếc ống dòm lên quan sát. Một chiếc tam bản không mui gắn loại máy đứng dựng, như Tâm phỏng đoán rẽ nước chạy tới. Người giữ máy là một lính Pháp trẻ tuổi, tóc vàng hoe, và chỉ mặc độc mỗi một chiếc xì lip trên người. Trước mũi tam bản có một người đàn bà nằm tréo chân. Người lính Pháp trẻ tuổi như say sưa với tốc lực, không ngớt, nhe răng cười. Tâm đặt ống dòm xuống vui vẻ bảo thế.
Thằng Tây này chắc mới qua đây, và nó tưởng đâu nó chơi ở một bờ biển ngon lành nào ở Pháp vậy, lại còn chở bồ đi theo nữa, để tôi lượm nó cho rồi. Mình lấy chiếc tam bản máy kia chơi, và con bồ của nó nữa.
Thế lơ đãng gật đầu.
Ừ, canh cho nó chạy ngang qua là nổ, con đàn bà cũng hạ luôn, hoặc thả nó đi chứ đừng có rước vô làm cái gì.
Tâm muốn nói đùa một câu nhưng lại không dám. Anh ta cầm một khẩu súng mút để lên đạn, rồi lấy bộ ngồi cho vững, sau khi ra hiệu cho mấy chiếc xuồng phía sau núp kín. Thế chỉ giờ lấy khẩu súng của mình lên như để cho có lệ, rồi yên lặng ngồi nhìn ra mặt kinh. Chiếc tam bản máy vừa chạy vào tầm súng của Tâm thì người đàn bà nằm ở trước mũi dục ngồi nhổm dậy và quơ tay lăng xăng, vừa la lối om sòm với tên lính Pháp trẻ. Tâm lắng tai nghe và vui vẻ bảo nhỏ với thế.
Câu đó biểu thằng Tây quay lại vì sợ nguy hiểm, nhưng đã trễ quá rồi.
Anh ta chợt ngừng nói ngang, rồi chụp lấy chiếc ống dòm để nhìn kỹ người đàn bà, rồi hắn lắp bắp kêu khẽ.
Ý trời, cô Nhãn đây mà, anh coi có phải không? Ý cha, mới đây mà cổ chụp liền thằng chồng mới.
Thế đỡ lấy chiếc ống nhòm trên tay Tâm và hối hả đặt lên mắt. Đúng là Nhạn. Nhạn có vẻ già hơn trước nhưng đẹp sắc sảo hơn trước nhiều. Nhạn đứng lên sạp tam bản, ngó mong manh dùng kinh cầu muốn, trong lúc tên lính trẻ hãm bớt tốc lực để có thể quành lại. Qua lần kính trong gần của ống dòm, Thế không khỏi bồi hồi khi thấy lại hình dốc lồ lộ của Nhạn trong chiếc áo cánh kiểu hở nách. Nhạn che một bàn tay lên trên trán để khỏi bị ánh nắng chiếu hắt vào mắt, và có vẻ tìm kiếm một cái gì trong khung cảnh tuy quen thuộc nhưng đã cách biệt hẳn với mình. Chiếc tam bản máy đảo lại và nó tiến gần lên bờ phía Thế Hương. Tâm nôn nao hỏi khẽ Thế.
Tôi nổ thằng tay ngang, anh hòm sẵn súng, đuổi tôi có lẫy trật.
Thế hạ ông dòm xuống với tay ấn nhẹ mũi cây mút trên tay Tâm xuống, gượng cười lắc đầu.
Thôi, để cho thằng này đi.
Tâm trợn mắt.
Tha, còn cô Nhãn.
Thế nhún vai.
Mình nên để cho cổ được yên phận.
Tâm nhăn mặt.
Anh cũng muốn làm mặt bảnh hoài, làm cho lấy sướng. Ừ tha, nhưng ít ra anh cũng phải sức đầu lộ diện để cho cổ thấy, hay kêu réo cổ một tiếng trước khi cổ theo thằng Tây dông tuốt. Đó cũng là cách trả ơn cho cổ.
Thế lại lắc đầu.
Thôi, chi vậy? Rồi cổ về cổ thắc mắc lôi thôi. Anh ta mỉm cười nhìn lại Tâm. Ít ra lần này anh cũng để tôi làm cho lấy được một lần chứ.
Tâm bật cười trong lúc chiếc tam bản của tên lính Pháp rồ mái rẽ nước giọt thẳng, và Nhạn đã nằm trở xuống như cũ. Thế rút chiếc khăn tắm trên cổ xuống, quăng trả lại cho Tâm và nói gọn.
Thôi, anh em nín đi.
Tiểu thuyết Kinh Cầu Muốn đến đây đã chấm dứt. Kim Oanh, Tám Tình Tang xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.